người đó mà ngài luôn luôn để ý người đó 100%, cái intention của ngài ấy, tức là cái sự chú ý của ngài để ý tới người đó 100%, là ngài biết tâm của ngài đang chú ý tới người đó. Ví dụ chẳng hạn như bây giờ có một vị sư tới gặp ngài, ngài để ngồi đó, ngài không nhìn gì hết trơn, ngài biết cái sự chú ý của ngài ở người đó. Rồi trong khi mà làm như vậy đó, ngài có trách nhiệm để ngài biết rằng mình đang có sự chú ý, là bởi vì ông thầy kể như thế này. Có một lần ở ngoài chợ đi rồi, ông trình pháp với ngài, thì không biết gì cái do bữa đó thầy nói rất là mệt. Thì trong khi mà ông thầy nói vậy đó, ngài ngồi ngài để tay lên tay vậy, để tay lên ngài. Thì khi mà ngài nghe như vậy là ngài không có để ý thầy, thầy nói bên đó, ngài ngồi bên này để tay lên tay. Tự nhiên thầy dò nói cuối bước lên dòng, thấy ngài để tay lên tay vậy á, tôi mới lớn lên. Khi mà ngài, khi mà ông thầy mới, khi mà tôi bắt đầu lớn tiếng một chút đó, là ngài đã biết là tôi ngài để tay xuống. Vậy là không nhìn đó mà gì đấy, người nó có rụt thịt như thế nào á và biết hết trơn. Thì ông thầy nói thầy này là phải tập luyện rất là nhiều mà phải có kinh nghiệm mới làm được. Bởi vì cô tôi thấy cô nói nhiều vị mà hòa thượng tới đây mà thức, con mình nói chuyện là con phải nhìn ngài con mới thấy. Uy sĩ trong đó là cái gì mà trường sư mà tới xuất pháp, và cô nói tôi dòm chúng tinh ra mặt ông vậy nè, cái kiểu là kiểu người Tây Phương mà nói chuyện nó dòm mặt ra vậy nè. Còn hòa thượng đó rất là nhẹ nhàng, không có để ý gì tới, nhưng mà tâm thần đó ngài tâm niệm mà thầy mà tâm niệm cho nó tập bậy là chết. Thành ra cái này nó là một cái sự thực tập, nó được phối hợp rất nhiều yếu tố, mà trong đó cái tâm niệm nó chiếm cái vai trò rất quan trọng. Đây là cái tâm của mình không thành kiến với người nghe. Ông thầy mới quy định chắc con người nào mà nói chuyện ít ra mình cũng có một cái ý kiến gì về cái người đó trong khi mình nói chuyện, không thấy nào được. Bà này nghe tôi biết bà rồi, để nghe bà nói cái gì đây, luôn là có một cái thành kiến ở trong đầu của mình. Và quý vị thấy bởi vì vậy, do đó cái buổi nói chuyện của mình với cái người đó thường thường nó cái kết cục còn tham sân si. Tại sao? Tâm mình không bình tĩnh, mình đã có cái thành kiến người ta rồi thì mình sao mà mình gọi là mình khách quan để mình chắc quan được gì nữa. Mà thật ra cái người đó thầy nói quý vị nghĩ cho kỹ, cái người đó không phải tới mà cái kinh nghiệm của quý vị thẳng, có thẳng người ta, mà quý vị chuyên môn nghe người khác không. Thật ra trong một cái bài pháp này của Tika nói đừng có tin cái gì mình nếu mà quý vị nghe đúng, và nghe người ta lập tới lập đi ngồi đừng có tin cái chuyện đó, người ta là mất sức. Bây giờ tôi xin tiếp. Khi mà tôi tập một cách thuần thục dần á, tôi để ý rằng mỗi lần có chuyện khó khăn thì tôi không làm chi hết nữa, và tôi để ý rằng hiện mà tôi làm như vậy thì tâm của tôi nó yên, giải pháp tốt hơn nó sẽ hiện ra trong đầu tôi, và tôi sẽ giải quyết vấn đề rất là tốt. Đồng thời đôi khi cái tình huống nó thay đổi và nó có lợi cho mình. Đối với những người thật sự mong muốn cái sự tu niệm, mong cho mình có tiến bộ trong cái vấn đề mà thực tập và thuần thục trong cái cách giao tiếp với người khác, nghĩa là mình muốn tiến bộ trong vấn đề tu niệm của mình, và mình muốn có cái sự thuần thục trong cái vấn đề giao tiếp. Bởi vì anh thầy nói hành giả là cái người phải biết giao tiếp, không phải là cứ im lặng thôi. Nếu mà mình thật sự muốn tu niệm và muốn tiến bộ thuần thục trong cách giao tiếp với người khác, mình phải hoan hỷ khi khó khăn tới. Mỗi lần khó khăn là một bài học, học càng nhiều mình càng mau tiến bộ. Chỉ nhớ một câu, thất bại là đà thành công. Thì nhận xét rằng có khi có một nhóm người tụ tập để tổ chức một cuộc lễ hay là một công chuyện gì chung, thường thường thì họ không bao giờ chịu trách nhiệm. Đây là cái lời nhận xét của bạn. Nói quý vị để ý cho coi, khi mà một cái đám đông mà tập hợp lại và làm một câu chuyện gì, tổ chức một cuộc lễ gì đó, không bao giờ mà ai chịu trách nhiệm hết. Và khi mà không chịu trách nhiệm là sao? Mình sẽ thấy họ vừa nói qua kẻ nói lại, người làm theo ý này kẻ làm theo ý kia, nói qua tại lại lắm, tự nhiên tỏ tiếng. Thành ra tôi thấy như vậy, do đó tốt hơn hết với một đám đông hỗn loạn như vậy, mình nên quay về bên trong và chịu trách nhiệm tâm. Để khi mình vô trong đám đông mà thấy họ tại qua tại lại, chính người mà ý như vậy không bình chạy cho họ, mình sẽ rất là khổ, tâm mình sẽ rất phân tâm. Cần cái việc tốt nhất của thầy nói mình nên trở lại với tâm mình. Người làm nhiều lần như vậy, tôi tạo ra cho mình một cái thói quen. Do đó khi họ ở trong đám đông, họ thất niệm, thì tôi vô trong đám đông, tôi lại cố gắng tìm chân mình. Phần nhiều chúng ta thường bị đám đông lôi kéo cho mình, làm cho mình mất chánh niệm. Tôi thì tôi làm ngược lại, tôi duy trì chánh niệm trong khi mà tôi ở trong đám đông. Vì tôi thực tập trong đời sống hàng ngày và cái câu chuyện khó khăn thì luôn luôn nó xảy tới, như là ông nói tôi đâu có vô thường viện mà tôi tập như thế gì, mà tôi tập trong đời sống hàng ngày. thì luôn luôn có sự khó khăn. Mà mình khi mà khó khăn như vậy, tôi luôn luôn cố gắng thì giải quyết cái vấn đề. Do đó mà khi mà khó khăn tới, khó khăn không bao giờ giúp. Mỗi lần mà khó khăn tới là mỗi lần có một cơ hội để tu luyện. Mỗi lần khó khăn tới, mỗi lần có một cái bài học để tu học. Và nhờ chính cái sự tu luyện, nhờ cái học mà quen như vậy, tôi tới thành có một cái thói quen là hết tới đám đông họ ồn ào lộn xộn là tôi không được. Do đó là tôi thường nói với ngài, thường thầy của tôi, thưa ngài, cái chào là phiền diện của con. Nếu mà quý vị về cái chùa của quý vị mà quý vị dám tuyên bố cái chùa Phúc Sơn của tôi là phiền diện của tôi là quý vị giỏi lắm đó. Thôi đó là quý vị, hay là quý vị về tây nhà quý vị chồng con là vậy mà mình nói rằng cha của mình là cái phiền diện của mình là cái người giỏi lắm trong cái trời. Đây, bây giờ nói cái vấn đề mà người là mình có giúp đỡ. Khi mà mình có cái tâm niệm như vậy, có nhiều người tự nhiên tự động nói chuyện mình. Nghe là họ cãi quá, cãi lại, cãi ba, không biết ai làm gì ai nghe đó ai hết. Thế cái người yên tự nhiên họ làm kiếm. Làm kiếm thầy để hỏi ý kiến. Thì ông nói, lúc bây giờ mình phải cẩn thận, đừng có quá sốt sắng để đi ôm của chuyện trường chân hạ vô tâm của mình. Nó tới, câu chuyện gì cần mình làm, câu chuyện cần đá ra, đá như đá ba lần vậy. Giống như chơi volley ấy, họ đá banh chuyển qua là mình thả trở lại liền, đừng có ôm hết, ôm hết là mình chết. Thành ra mình chánh niệm, lúc đó mình vào tới, mình không phải cẩn thận nữa. Và mình phải nhớ như thế này một điều là mình không thể giúp cho tất cả ai được hết. Tiếng câu thành ngữ của Việt Nam là có mờ chợ cũng đông, mà đi đâu vắng thì chợ cũng đông như thường. Có mình thì ngày nay cũng làm câu chuyện, không có mình câu chuyện nó cũng xong. Thật ra đừng có nghĩ rằng mình ở đây để mình làm cái việc một vị Bồ Tát là mình phải giang tay ra mình giúp hết tất cả mọi người. Giúp thì giúp, nhưng mà phải nhớ phải lo cho mình nữa. Và mình phải nhớ một điều, mình không giúp hết tất cả được mọi người. Mình ngồi đó mình sẽ làm hết, nếu mà mình không có trí tuệ, mình ngồi đó mình sẽ làm tất cả cái khó khăn của mình. Khi thực tập chánh niệm trong đời sống hàng ngày, tôi thấy rất rõ tai hại của sự thất niệm. Bài học quý giá mà tôi học được là khi thất niệm chúng ta rất dễ chuyển làm chuyện bậy. Ông vua ông sẽ học trong đó ông thấy cái hệ mà khi nào mà thất niệm là tự nhiên nó làm chuyện bậy. Và tôi thấy rõ ràng cái sự tai hại của sự thất niệm. Đa số người ta vì không giữ chánh niệm cho nên nói hay làm những cái chuyện mà hậu quả thật lại là khó khăn, vì không có hiểu hậu quả xấu và do nhân xấu. Cái người mà gặp cái chuyện khó khăn á là bởi vì sao? Thứ nhất, họ không chịu tâm niệm. Khi mà họ không chịu tâm niệm thì tự nhiên họ nói không có cái cẩn thận trong lời nói. Và trong cái vấn đề giao tế nó gây cái hậu quả đại hạn. Rồi không có hiểu tại vì sao mà cái quả này là do nhân ở đâu mà ra, không hiểu cái chuyện đó nữa. Từ một cái quả xấu tạo một cái nhân xấu khác nữa. Đó cứ như vậy là dần dần. Và thầy con cũng rất là khó khăn. Thật ra một vị hành giả cũng khi trình pháp có thưa với thầy như thế này là tôi tự hỏng quá. Tôi ngồi một hồi đổ đang nhảy nhảy rất khó chịu. Rồi nhưng mà vì vậy không phải mà tôi bỏ cuộc mà tôi tự sắp tấn thương mình là tôi là thị khu, vì thị khu con Phật phải biết tham nhẫn chịu đựng. Không chịu được cái nóng này thì làm sao đắc được đạo quả. Sư đã nói như vậy. Dù ở đây nóng được thiệt nhưng mà lửa địa ngục chắc chắn sẽ nóng hơn. Vì hành giả đã biết so sánh lửa địa ngục với lửa ở trên này thì nếu mà không tụ đây đi về mình cũng chắc là hơn nữa. Đó là cái lời mà trực pháp thì bây giờ ra cái câu trả lời của thầy. Khi khó chịu sanh khởi mình có thể dùng suy tư chân chánh, suy tư chân lành đúng hay vậy đó. Mình là con Phật mình biết chịu nửa điện cuộc sống ở đây thì đó là cái suy tư chân chánh. Khi khó chịu phát khởi mình có thể dùng suy tư chân chánh để tự sát tánh mình. Nhưng mà sự suy tư chân chánh tự nó có một cái hiệu lực rất là hữu hạn, giới hạn lắm. Mà mình phải sử dụng thêm một cái nữa là mình chánh niệm tâm Phật. Như vậy thì sẽ có cái hai chuyện rồi. Vừa suy tư chân chánh và vừa chánh niệm tâm Phật. Suy tư chân chánh chỉ giúp tâm mình hiểu xuống để có thể mình có khả năng mình chánh niệm trong cái trạng thái khó chịu của mình. Nghĩa là sự suy tư chân chánh nó là cái phương tiện thôi, giúp cho cái tâm của mình chịu, đặng mình có thể coi được cái sự khó chịu, quan sát được cái sự khó chịu. Mục đích của chánh niệm là để hiểu bản chất của hiện tượng chứ không phải làm cho khó chịu mất. Nào bây giờ thầy chuyển qua, thầy nói bây giờ có cái khó chịu đó, bây giờ mình không phải là mình làm cho khó chịu mất đâu, mà cái mục đích của cái chánh niệm là làm sao để mình quan sát cái hiện tượng chứ không phải để khó chịu mất. Khi chúng ta hiểu tại sao mình khó chịu, quan sát cái tâm phản ứng vì khí hậu thời tiết oi bức nóng nảy
nóng chỉ là nóng, ngay khi mà mình quan sát mình sẽ hiểu như vậy, nóng sẽ là nóng bởi vì không thích, cho đó tâm có phản ứng. Hiểu như vậy làm sao mình không có phát triển nữa. Đây là đây mới có phần tâm tác phẩm. Quý vị, nếu mà quý vị bình tâm mà quý vị quan sát cho kỹ thì quý vị sẽ thấy tại vì tâm mình đã phản ứng. Nếu tâm mình không có phản ứng, mình sẽ không khó chịu đâu. Mà nếu mình hiểu được như vậy thì làm sao mình không khó chịu nữa. Đó là cái lời mà gọi là mới cho bằng tóm tắt vậy thôi. Bây giờ ông hỏi, tôi hỏi tại sao mà mình phải duy trì tánh niệm? Suốt ngày mình duy trì tánh niệm trong khi đi đứng nằm ngồi trong sinh hoạt mình luôn luôn mình duy trì tánh niệm. Giờ thầy đặt cái câu hỏi ngược trở lại, tại sao chúng ta phải duy trì tánh niệm? Tánh niệm có ý nghĩa gì? Tại sao phải có sự hay biết? Tại vì phải có cái gì? Đây là tất cả những quyền sinh, đây là điều mà tất cả quý vị hành giả đang thực tập phải hiểu cho rõ. Tại sao mà mình phải sống cho có chánh niệm? Sống cho chánh niệm là sao? Nghĩa là hay biết tất cả những gì nó đang xảy ra. Chuyện gì nó đang xảy ra, mình có cái sự hay biết. Và để hiểu bản chất, mình hay biết khi mình hay biết như vậy, mục đích để hiểu bản chất thực sự của những gì đang có mặt trong phút giây hiện tại. Sống sống có tỉnh thức, sống có chánh niệm là sao? Là biết tất cả những gì đang xảy ra để hiểu bản chất thực sự của những gì đang đã có mặt trong cái thế hiện tại. Nếu quý vị thấy nguyên cả cái diễn trình từ đầu tới cuối, quý vị thấy rõ cái gì đang xảy ra trong hiện tại từ đầu tới cuối thì sao? Thì lúc bây giờ quý vị sẽ thấy sự giác nó sẽ sinh khởi cho quý vị. Thì thầy nói tiếng Anh đây thì chuyện phải cho thầy, thầy có thể cho một cái ví dụ để cho quý bà con hiểu thế nào là thấy một cái diễn trình gọi là đầy đủ từ đầu tới cuối để tự giác sinh khởi. Đây là thầy ví dụ. Bây giờ tôi trở lại cái trường hợp mà cái vị ngồi thiền mà bị nóng đứt, nóng đứt, nóng nảy, nóng đứt khó chịu. Lấy trường hợp trời nóng đứt, nóng nứt, nóng đứt, mồ hôi chảy ra. Nếu quý hành giả để qua một bên chuyện thích hay không thích, quý vị chỉ quan sát thôi. Thì khi cứ quan sát, quý vị thấy cái gì? Bây giờ bỏ qua cái chuyện thích không thích, bây giờ mình quan sát. Mình thấy rằng nhiệt độ ở bên ngoài nó lên cao, thì trời nóng thì nó lên cao. Nước tức là mồ hôi ở trong người nó tiết ra, tâm bây giờ nó bắt đầu nó than vãn, nó phản ứng, tâm nó làm gì, tâm nó chỉ thích, nó cằn nhằn, nó nói ôi trời sao mà nóng quá, không có một chút gió nào hết trơn, không cho mở quạt mà mồ hôi nó mở ra, nó ướt át, nó thúi quá sao, nó cằn nhằn, nó bực bội, nó phê bình, nó chỉ thích, nó so sánh nữa. Đó là những cái trạng thái tâm bất thiện mà nó phản ứng. Và khi có những cái trạng thái tâm nào, quý vị cảm nhận gì thì quý vị thấy một cái điều kiện bên ngoài nó tác động tâm của mình làm cho mình khó chịu bực bội, cái đó cái cảm giác của sinh khởi trong mình như thế nào? Như vậy quý vị thấy trong này nó có rất là nhiều yếu tố mà mình phải để ý. Biết mình thấy có một mối tương quan nhân quả ở bên ngoài là nhiệt độ rồi trong người mình một hồi nó tiết ra, rồi khi nó tiết ra tâm nó phản ứng, khi tâm nó phản ứng mình có cái cảm giác như vậy. Và mình cứ tiếp tục nói như vậy, nghĩa là trong này trong tâm nó ngồi như vậy nhưng mà nó nói, nó tiếp tục nó cằn nhằn, nó bực bội, nó than phiền, nó ôi nóng quá, nóng quá. Tất cả những điều vừa nói trên, bạn đừng suy nghĩ nữa, hãy dừng cái sự suy nghĩ. Đứng ra bên ngoài và quan sát vô trở lại và coi thử có chuyện gì xảy ra đây. Cũng giống tương tự như khi có một chiếc xe thì quý vị thấy, hãy nói vậy đó, bây giờ mình bỏ ra cái chuyện thức, mình quan sát. Quan sát thì mình thấy những cái chuyện đó. Khi thời tiết nóng trong người mồ hôi nó đổ ra, tâm mình nó phản ứng. Tương tự như khi bạn có một chiếc xe, thì mình hiểu chiếc xe của mình rất là kỹ, rất là rõ đó, mình biết máy móc sinh học như thế nào. Khi quý vị chạy mà có cái một tiếng động nhỏ nhỏ thì mình phải biết, biết xe nó cái gì, nghe một tiếng kêu thì mình biết. Khi có một cái câu chuyện xảy ra, mình nên để qua một bên cái chuyện thích không thích. Đây là cái thái độ của hành giả, cho mình không thể mà người thường làm được chuyện này. Khi một câu chuyện gì mới xảy ra, có chuyện gì tới, luôn luôn mình có thích không thích. Chỉ có người tập thiền mới nói là để có câu chuyện gì xảy ra, để qua một bên chuyện thích không thích. Bạn chỉ duy trì sự quan sát, sự hay biết. Quan sát là chánh niệm. Khi mình bỏ qua một bên chuyện thích không thích, mình duy trì sự quan sát bây giờ là chánh niệm. Khi bạn bỏ qua một bên cái thích không thích, thì lúc bây giờ bạn có thái độ chân chánh. Thì mình thấy thái độ chân chánh là chỉ có hành giả mới tập mới làm được thôi, không phải người thường làm được. Vậy thì mình bỏ qua một bên thích không thích và mình quan sát như vậy, quý vị có được chánh niệm và có thay đổi chân chánh. Thì tự nhiên bạn hiểu cái câu chuyện nó xảy ra như thế nào, cái đó là tệ giác. Như vậy quý vị thấy cái công thức là sao? Quan sát cái thay đổi chân chánh, cái sự hiểu biết tệ giác nó sẽ sinh khởi cho mình. Bây giờ cái câu hỏi đặt ra là làm thế nào để mà quan sát mà không có thích, tâm thích mà không thích. Quý vị thấy không? Khi mà người ta chỉ cho mình, người ta biết cái tâm lý của mình rất là kỹ. Không phải là tự nhiên nó không thích là không thích, mà thích là thích đâu. Không phải tâm mình nó phản ứng ở trong này. Cái chuyện gì vui thì nó thích, chuyện không vui thì nó phản ứng, không thích.
Bây giờ muốn quan sát mà không có tâm thích, không thích phải làm sao đây? Thì bây giờ bạn phải hiểu thực chất của cái ưa và ghét. Cái chuyện gì mình thích thì mình tham vào đó, mình ưa. Cái chuyện gì mình muốn mình ghét. Chỉ khi nào bạn hiểu bản chất thực sự của hai cái tâm này, tâm ưa và tâm ghét, lúc bây giờ bạn mới có sự quan sát thuần túy hay là quan sát đơn thuần. Bây giờ muốn quan sát cho đơn thuần nó đừng có tâm ưa ghét. Mà khi mà muốn không có tâm ưa ghét á, thì phải hiểu bản chất của cái ưa cái ghét. Mà khi mà đã hiểu nó rồi thì tự nhiên không có ưa ghét nữa. Lúc bây giờ thì mới thật sự là quan sát với tâm đơn thuần. Rồi để họ hiểu thế nào gọi là có cái sự hiểu biết tâm ưa và tâm thích và tâm không thích, thì ông lên một ví dụ. Nói, tôi có dịp nói với quý vị về cái sự, cái hình ảnh mối tương quan giữa tâm tham và tâm sân với cái hình ảnh cái con rắc đó. Tôi có kể cho cô chị quý vị nghe rồi, mà cái này có lẽ là con mình sư với là một số vị ở đây lâu nghe, nhưng mà quý vị mới tới thì chắc chưa nghe, nhưng mà quý vị chờ đợi quý vị ông sẽ nói cho quý vị nghe. Từ khi, đây là ông nói về cá nhân của thầy đó, từ khi mà tôi hiểu được cái mối tương quan giữa cái tâm tham tâm sân và cái hình ảnh con rắc đồng hồ đó, thì tôi không bao giờ để cho tham và sân nó chen vô trong cái sự quan sát của tôi nữa. Nghĩa là khi mà có tham sân tới, tôi hiểu một cái là tự nhiên tắt và tôi chỉ cần tôi quan sát những cái gì đang xảy ra. Thỉnh thoảng cũng như quý vị, tôi cũng có thay đổi tâm cảnh, tôi cũng thích không thích, nhưng mà nó rất là nhanh, nó tắt rất là mau. Rồi trong lúc bây giờ nó chỉ là có cái sự quan sát thuần túy. Thì bây giờ ông kể cho mình nghe cái câu chuyện liên quan tới cái vấn đề mà tương quan giữa hiểu cái bản chất của tham và sân, để cho sự quan sát của mình nó có tính cách đơn thuần, nó tính cách là không có thuần túy, không có giấy vào cái chuyện thích và thích. Thì mới một hôm sau khi mà tôi ngồi hành thiền xong đó, thì tôi thấy cảm thấy tâm sư tôi rất là yên tĩnh, tôi cảm thấy là tâm tôi rất là vắng lặng. Mới là tôi lại gặp ngài hòa thượng Su Minh Sẽ đó. Thì lúc bây giờ khi mà tôi đang đến, thường thường ngài cho một ô va đá là một cái lời khuyên, một lời giáo huấn. Thì tôi rất thích nghe những cái lời dạy của ngài, mặc dù ngài nói rất là ngắn, bây giờ tâm tôi rất yên. Mà khi mà tới nghe được ngài nói cho một lời giáo huấn mà rất là ngắn thôi, tự nhiên nó nằm ở trong tâm của tôi. Thì thầy hay nói như vậy. Cái đó mà nghe hòa thượng sắp sửa cho ô va đá cái lời giáo huấn, tôi vội vã tới và tôi nghe cái lời ngài dạy. Thì trong khi ngài nói chư tăng thì tiếng ngài nói rất là nhỏ, ngài không có sức để nói. Thì bên ngoài họ làm ồn, họ làm âm bầm, làm tiếng động rất là lớn, thành ra không thể nào nghe rõ được cái tiếng của ngài. Tâm của tôi nó cứ bị cái tiếng động ở ngoài nó kéo ra, nó bị cái tâm đó, bị tâm nó bị thăng tán. Một mặt ráng nghe này, một mặt bị tâm người kia thăng tán. Thành ra lát cái tôi nổi sạch, tôi nói bực. Rồi tự nhiên khi mà tôi nổi bực rồi, tự nhiên tôi hỏi hồi nãy sao tâm mình yên mà bây giờ tâm mình nổi bực, tại sao vậy? Tại sao bây giờ nó quá bức xúc, nó khó chịu quá, tâm nó khó chịu. Thì tôi biết tâm tôi rất là khó chịu, thành ra tôi cũng làm như mọi người là tôi coi là khó chịu, tôi thấy khó chịu giảm bớt. Thì ông ấy vào cái lúc mà khi mà khó chịu giảm bớt, tự giác nó sinh khởi trong tâm của tôi. Tôi nói sao? Tại vì sao mà tâm tôi nó khó chịu? Tại vì tôi có cái sự thích và không thích trong cái tiếng động. Lời hòa thượng nói, tôi muốn nghe, tiếng động ngoài kia tôi không chịu. Do đó cái tâm tôi nó chạy qua chạy về, giống như con lắc đồng hồ. Ghét, thích, thích, ghét, ghét, thích, thích, ghét. Nó không nằm ngay chính giữa. Nó nằm, không có đứng yên ở chính giữa mà nó lua bu qua và nó lắc về. Thế mà nó càng lắc bên này bao nhiêu thì nó bên cái sức mạnh nó trả lại đây rất là nhiều đấy. Thì để làm quý vị hiểu câu chuyện này, một lần thầy giải thích như thế này. Có một vị hành giả Việt Nam, cũng trời nóng bức như thế này, cô ngồi thiền, cô nói trời nóng, rất là nóng, nhưng mà tâm con không có sao hết, không có bị chấn động. Thế tự nhiên không biết ai mở cánh cửa, gió nó ùa vô, rất là mát. Cô nói vậy, đang nóng thì tự nhiên nó mát. Ô cô nói đá hết sức là đá, thế tự nhiên đang ngồi khó chịu, gió mát vô. Rồi không biết làm sao nó mới có một người khác để cái cửa yên chạy nó đóng cái cửa, chắc giống sư nó lạnh máu ác sao chứ. Cô kia cô lạc đóng cửa, thôi bà này trồn nấu xanh chấm hết đó. Hồi trước á là cô là chưa có lắc, con lắc đồng hồ, nhưng bây giờ lắc đồng hồ đã biết sao đang nóng cái tự nhiên mát này đó, mắt chạy lên rồi muốn giờ mát đá bây giờ đóng cửa là muốn nổi giá rồi đó. Thì tự nhiên cái gì thấy hãy mình đưa lên cao rồi thì nó thả xuống rất là dữ dội. Thì mình thấy cái chuyện này chuyện bình thường thôi, ở đời vậy là thương nhiều thì ghét nhiều thôi, ta đã thương nhau lắm thì cắn nhau đâu là vậy đó. Con lắc đồng hồ đó, tôi sở dĩ mà tôi thiếu thái độ chân chánh cực bực là tại vì tôi có sự ưa ghét trong tinh động. Tôi ưa cái lời ngài mà tôi nói còn tinh động ở ngoài thật thật quá cực lắm. Tâm tôi nó không còn ở chính giữa nữa mà nó u qua và lắc về giống như con lắc đồng hồ. Khi có thái độ chân chánh thì chấp nhận tinh động để cái thích và không thích vào, tự nhiên mình hết khó chịu tham sân cũng như biết chậm. Lúc bây giờ ông hiểu được như vậy thì tự nhiên cái tâm sân nó biến mất rất là nhanh. Nên
mình. Nói tại vì mình không thích, mà mình thích cái này do đâu cái tâm của mình nó khó chịu. Mình hiểu cái đó cái tự nhiên, nói hiểu thôi. Hiểu là tại sao mà mình sân, tại mình khó chịu là tại vì mình có sân tham và sân. Tại phải hiểu được chút cái tự nhiên tắt ngay. Tôi không nhớ, tôi nhớ rõ ràng, tôi không có điểm để cái sân chấm dứt. Tôi chỉ có cái sự hiểu được một tích tắc trong giây đồng hồ đó thì tự nhiên cái sự sân nó biết mất. Và quý vị thấy cái này quên là tự giác này. Ra tự giác là cái sự hiểu biết, khi nó hiểu hiểu quan sát tự nhiên có cái sự hiểu biết. Khi hành thiền, đầu óc của hành giả phải như là một thám tử. Cái điều này chắc có lẽ thầy có nhiều lần quý vị hiểu. Thám tử là sao? Là luôn luôn quan sát để tìm hiểu xem chuyện gì đang xảy ra. Người thám tử là người đi điều tra đó, phải theo dõi từng chút để biết, để hiểu cái điều gì mình muốn điều tra, mình muốn khám phá, chứ không phải là cứ đi theo tham vòng hoài không thôi mà không có được cái gì đâu. Dòm quan sát để coi người đó làm gì, để mình điều tra, mình muốn biết cái người nó có hành vi như thế nào. Nếu như quý vị tu mà quý vị thiếu cái ước muốn khám phá để hiểu biết thì quý vị sẽ không tiến bộ trong thiền tập. Nói vậy, mình không có muốn, không có trung tâm cái quan sát để khám phá để hiểu ra cái gì, mà nếu mà quý vị không có cái tâm nó không hướng về cái chuyện đó thì quý vị rất là khó tiến bộ đấy. Tại sao như vậy? Tại sao mà khi mình không có cái ước muốn đó lại không tiến bộ? Mục đích của sự duy trì chánh niệm không phải là niệm kịp lúc cho phiền não mất. Điều này cũng phải nhắc tới nhắc lui rất là nhiều. Khi phiền não sinh khởi, không phải mình niệm niệm để cho phiền não mất. Khi niệm định mạnh, sẽ giải thích tại sao mà khi mà mình niệm nó mất này. Khi niệm và định mạnh, sự suy nghĩ là nhân ở đứng sau cho phiền não, nghĩa là chỉ cần suy nghĩ thì nó quạt lên, xong nó nổi. Mình nghĩ tự nhiên nổi sân, giống như lửa nó quạt vậy đó. Thì cái mà quạt cái này là cái sự suy nghĩ là làm cho tâm sân của mình nó sinh khởi. Khi niệm và định mạnh thì sự suy nghĩ bị chặn lại, cho nên tâm tham tâm sân nó bớt dần. Bởi vì bây giờ nó còn cái tớ không ạ? Nghĩa là mình chặt cái góc rồi thì bây giờ nó còn cái tớ, mình cứ đi theo chút thì mình nó tắt. Vì vậy khi niệm và định mạnh, quý vị tâm sân nổi, hành giả niệm tự nhiên tắt. Nhưng khi hành giả duy trì sự quan sát hay chánh niệm, trí tuệ sinh khởi, và khi có trí tuệ thì phiền não không có thể tới, đừng có nói chuyện là tắt. Cái chữ mà cô trách cái gì là ít là có mặt, không bao giờ nó hiện hữu hết. Thì đừng có nói chuyện nó tới thì rồi nó đi. Thì khi có trí tuệ có mặt đó thì có ánh sáng, tự nhiên bóng tối có. Đó thì bây giờ mình chánh niệm sao để cho có trí tuệ này. Trí tuệ nằm sẵn đó là không đợi phiền não tới được nữa. Khi có trí tuệ thì phiền não không thể nào có mặt. Trí tuệ này một khi đã viên mãn sẽ nằm sẵn đó để chờ. Khi phiền não tới là nó chụp ngay, nó chụp tắt ngay. Nếu không có được sự hiểu biết, mỗi lần phiền não sinh khởi là mỗi lần mình phải niệm thì chấm nó đẹp lắm. Bây giờ niệm và đồng thời mình giữ tâm mình quan sát để mình có sự hiểu biết. Khi có hiểu biết thì có trí tuệ, có trí tuệ luôn nằm sẵn để chờ phiền não tới thì mình chụp. Phiền não tới nó chụp xong rồi mình phải niệm nữa, cho nó cứ mỗi lần nó lên mình niệm rất là tỉnh. Khi có một cái câu chuyện gì xảy ra, hành giả nên lấy đó làm cái bài học. Khi quan sát cái tập tiêu duy trì chánh niệm, hiểu được một điều chi chúng ta phải mất công nghiệp niệm nữa đó. Hồi nãy tôi nói đó, không nói là nếu như mà cái gì có được cái trí tuệ rồi nó nằm sẵn đó để chờ, nó chờ phiền não tới nó chụp, không phải mất công nghiệp. Do đó khi niệm, hành giả hãy nhớ rằng mình làm như thế vì mình muốn được có cái sự trí tuệ, có sự hiểu biết, trong phải niệm mà không có cái sự hiểu biết. Trong câu chuyện trên, tức là trong câu chuyện mà nói chuyện là từ ngài Caro đó, tôi cũng không niệm để cho sân mất, nhưng vì tôi có sự hiểu biết cho mình chỉ cần nó tắt này. Sau đó tôi có thói quen mỗi lần có sân sanh khởi, tâm tức thì không có niệm nữa mà đặt câu hỏi có cái chuyện chi đây. Thì lúc bây giờ khi câu hỏi vừa mới khởi lên, tâm sân cũng tắt mất. Và lúc bây giờ khi mà mình đã có thói quen, có cái sự hiểu biết, có trí tuệ rồi, khi mà tâm sân mình mới nhớ một cái là mình biết là mình đã tắt. Một hành giả nói là khi thiền tập, chúng tôi được các vị thiền sư dặn phải duy trì chánh niệm thì chúng tôi làm theo thôi, chứ chúng tôi cũng chẳng biết cái gì. Cậu hỏi chỉ chứ biết mình hỏi là hỏi kia mình làm, mà mình chỉ biết làm, biết làm gì mới chứ, đi làm cái gì mới được chứ, duy trì chánh niệm để làm gì, cho biểu chánh niệm rồi mình làm theo, rồi mình không hiểu. Khi quý vị được dặn là phải duy trì chánh niệm thì vị phải hiểu duy trì chánh niệm để làm cái gì. Nếu hành giả hiểu rõ ràng duy trì chánh niệm chỉ có sự hiểu biết, lặp lại là hiểu, thì tâm của hành giả nó sẽ hướng về chuyện đó. Nên mỗi khi có chánh niệm là tâm nó có ý quan sát để hiểu biết thầy. Vì vậy là ví dụ chẳng hạn bây giờ tâm sân nó nổi lên, thì mình quan sát tâm nó giúp mình hiểu tại sao tâm sân nó nổi. Tuệ giác sẽ sanh khởi khi tâm của hành giả rất là đơn giản. Đó nói bây giờ quý vị muốn biết tuệ giác sanh khởi, hành giả sanh khởi khi nào? Tâm hành giả thật là đơn giản. Lúc đó hành giả không mong cầu, không chờ đợi, không ưa, không ghét, không biết gì hết, chỉ duy trì sự quan sát là tự nhiên tự giác sẽ thấy. Nếu như mình trong khi cái sự tu niệm của mình quan sát cái gì mình còn để tâm ưa tâm ghét, là tự nhiên trí tuệ có thể nào sẽ thấy được. Do đó quý vị nhớ lại cái công thức để quan sát với thái độ chân chánh thì tự giác tự giác sẽ thấy. Khi mà có thái độ chân chánh, không mong cầu, không mong đợi, không ưa, không thích, không ghét, không có gì hết, tâm rất đơn thuần để nằm yên để quan sát thôi, thì cái đó là quý vị sẽ có tự giác. Nhưng mà có một người nói dập cho thầy, cái tự giác này muốn có rồi đâu có thấy là một sớm một chiều mà có đâu, mất thời gian. Nó đúng, đúng 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 như vậy. Tôi bởi vậy tôi biết đâu. Tôi chờ quý vị tôi chỉ cho quý vị con cách rồi tôi đặt. Và bao quý vị hiểu được cho quý vị. Thành ra mỗi lần quý vị hiểu đúng chút, tôi khuyến khích quý vị cố gắng quan sát để hiểu thêm nữa. Thành ra quý vị thấy, trước khi quý vị trình pháp rất là ít, quý vị nói một câu thôi. Hôm nay tôi kinh nghiệm, tôi thấy như vậy, tôi kinh nghiệm được chút không nên ồ, thì tốt quá. Chúng ta rất hiểu biết, chỉ cần một chút vậy thôi. Vì vậy, tôi cho quý vị tu, đồng thời tôi ngồi đó tôi chờ quý vị coi thử là quý vị chưa thêm được gì. Tôi không thể nào ban phát trí tuệ cho quý vị được. Tôi chỉ cho tập chỉ cho quý vị tập mà thôi, cho trí tuệ được. Tôi chỉ giúp quý vị tu và quý vị tự chứng lấy. Không giúp mình tu, mình chứng. Giác ngộ là chuyện của quý vị. Thành ra không ông thầy không có giúp cho quý vị thành khởi trí tuệ là sự công chuyện quý vị. Không tâm lý thông thường của người mà đi tu niệm là phải là sao? Mong đạt một điều gì? Họ mong cái gì? Mong đắc đạo, mong đắc quả, mong kinh nghiệm những cái tuệ giác thì mình xác tuệ 1, tuệ 2, tuệ 3, tuệ 4, tuệ cái gì không biết. Hay tu tập để trình pháp, để mong thầy khen mà có nở mặt nở mày cho hội chúng. Ông thầy khen cái lần nữa là đã lắm, sướng lắm. Nhiều người còn mong tập thiền để cho tâm yên ổn và tâm lặng nữa. Thì tất cả những cái đó là cái toàn cái sự mong muốn không. Không phải là không phải cái gì đi đến cái gì giải thoát trí tuệ. Đúng, khi mình ngồi thiền mình muốn có tâm yên lặng. Tâm yên tĩnh, tâm vắng lặng là cái chuyện tự nhiên của sự tập thiền thôi. Đừng nói gì. Nói vậy. Tâm yên ổn, tâm vắng lặng là cái chuyện nó sẽ xảy ra khi quý vị thiền tập. Nhưng điều mà quý vị cần phải làm là làm sao? Là cái mục đích mà quý vị hướng về cho quý vị ngồi để quý vị có cái tâm an lạc, cái tâm yên tĩnh. Đó là cái khó sản của sự tập. Nghĩa là khi quý vị thực tập tự nhiên tâm quý vị nó yên tĩnh, nó vắng lặng. Nhưng mà đừng có mong rằng cái sự thực tập mình hướng về cái yên tĩnh, cái vắng lặng. Bởi vì nếu hướng về yên tĩnh vắng lặng, tâm mình không có trí tuệ. Một hành giả khác lại nói với thầy như thế này: một đôi khi tôi thấy mục đích ban đầu của sự tu niệm là đạt được cái sự hiểu biết như thầy nói, nhưng mà với thời gian đôi khi mong cầu nó sinh khởi, vậy thì bây giờ phải làm sao? Trong giữa đường thì tự nhiên mong cầu nó sinh khởi. Chẳng nói mình sẽ phân biệt hai chuyện: thứ nhất là cái mục đích mình muốn đi tới và cái sự mong cầu. Chẳng lấy ví dụ như một cái vị nhà khoa học làm thí nghiệm, cái người khoa học gia làm thí nghiệm trong đó, khi thực hiện một cái cuộc thí nghiệm nào họ cũng muốn được cái gì chứ? Cái đâu có phải là làm thí nghiệm chơi chơi không? Cái thí nghiệm làm rất là mất tiền. Muốn làm cái thí nghiệm gì cũng phải muốn đạt được cái gì đó, muốn tìm kiếm cái gì đó. Vị này chắc chắn phải muốn biết, phải muốn tham được điều gì. Nhưng khi cái vị này làm việc ở trong lab á, phòng thí nghiệm á, họ làm tất cả những gì cần làm và ngồi đó chờ kết quả. Chắc không nghĩ rằng nếu mình làm như vậy nó sẽ ra, bắt buộc ra như vậy, ra như vậy, ra không được ý mình muốn, làm bực bội khó chịu. Ví dụ như mình đổ cái chất này vô cái chất kia, mình biết cái chất này ra chất kia, bây giờ đổ cộng hai ba thứ, mình ngồi mình coi thì nó ra cái gì. Cho nên mình không nghĩ cứ mỗi lần mình đổ như vậy nó ra cái cách mình muốn. Khoa học gia chấp nhận tất cả các kết quả mà cái cuộc thử nghiệm nó đem lại và không có đem cái ý mình vô ở trong những cuộc thử nghiệm đó. Và cái vị khoa học gia này sẽ duy trì sự quan sát một cách rất là khách quan và lấy những cái kết quả của cái sự quan sát đó để hướng dẫn cái sự thí nghiệm của mình cho đạt được mục đích mình muốn. Nghĩa là muốn cái gì? Mình làm thí nghiệm đi, rồi mình làm thí nghiệm, mình thấy nó thành công, mình hướng tâm, mình hướng cái thí nghiệm của mình nó về theo cái chiều đó, thì tự nhiên nó sẽ đưa đến cái chuyện mình muốn tới. Do đó, vị người hành giả mình cũng vậy, mình tu niệm cũng vậy, để cái tinh thần khách quan và quan sát, và đừng chỉ có cần là mục đích của mình là đi tới là cái gì thôi, sẽ đừng trong khi tu niệm đừng có mong đợi cái gì hết trơn. Nếu mà mình mong đợi cái gì thì cũng giống như cái khoa học gia vậy đó, thấy cứ một cái thí nghiệm là muốn ra theo đúng như mình thì chết rồi. Tinh thần quan sát bây giờ nó không còn khách quan nữa. Thì thầy muốn lấy một cái ví dụ. Bây giờ nếu mà quý vị tới đây và tôi giải thích cho quý vị Niết Bàn như thế nào, tôi bỏ thì giờ ra tôi giải thích cho quý vị Niết Bàn như thế nào. Khi mà quý vị kinh nghiệm Niết Bàn nó sẽ ra sao, tôi bảo đảm rằng hai ngày nữa là quý vị tới trình pháp quý vị nói với tôi Niết Bàn không à? Rồi ông đặt câu hỏi tại vì sao như vậy, tại vì sao mà khi mà tôi giải thích kinh nghiệm Niết Bàn tự nhiên quý vị tới quý vị nói Niết Bàn không, là vì tại sao? Tại vì khi đó quý vị ngồi quý vị nghĩ đến Niết Bàn không. Thành ra quý vị cũng kinh nghiệm được Niết Bàn mà Niết Bàn giả, Niết Bàn do tâm mình nó tưởng tượng mà ra. Ông thấy đó là cái nguy hiểm của cái tâm tưởng tượng đó. mục đích của thiền minh sát có phải là để thấy được, kinh nghiệm được vô thường khổ não, kinh nghiệm được niết bàn hay không? Hồi nãy thầy nói niết bàn, bây giờ nói đúng, nhưng mà tôi học thiền minh sát là để kinh nghiệm vô thường khổ não, để kinh nghiệm niết bàn, mà sao thầy nói chuyện niết bàn? Ông nói đúng, phải như vậy chứ. Mình tu để mình là thế nào để mà mình kinh nghiệm cho được vô thường khổ não, nhưng mà muốn kinh nghiệm được vô thường khổ não thì làm sao? Khi hành giả duy trì sự quan sát một cách đơn thuần như hồi nãy mình nói đó, không có tâm vui, không có tâm thích, tâm vui, tâm ghét, như thế thì hành giả sẽ tuệ giác nó sẽ sanh khởi cho hành giả, nghĩa là mình quan sát một cách đơn thuần, quan sát một cách khách quan, tuệ giác nó sanh khởi. Và khi mà tuệ giác sanh khởi, hành giả tự động hiểu ba tướng vô thường khổ não. Vậy cái chuyện mà mình làm là mình cứ việc quan sát một cách khách quan đi, đừng có để tâm ưa và tâm ghét như nãy nói, thì tự nhiên tự giác nó sanh khởi cho mình, mà tự giác là vô thường khổ vô ngã. Thì thầy lấy một cái ví dụ cũng đơn giản thôi, ông nói ví dụ như một người trèo núi chẳng hạn. Một người muốn trèo lên một cái ngọn núi thì cái người ấy phải biết đỉnh núi mình đi lên thôi. Trong tay thì có cái bản đồ, phải có cái cồng pha để nó hướng dẫn mình đi. Nhưng mà việc mình làm không phải là mình ngồi đây để mình suy nghĩ câu chuyện gì nó xảy ra trên núi, mà mình phải sửa soạn mở cái lối để đi lên. Xung quanh này cây này gai này dây là đủ thứ chuyện đá cả, thì mình phải dọn dẹp cái con đường của mình đi, thì từng bước một mình lên. Khi mình dọn dọn đường đầy đủ xong rồi tự nhiên mình lên tới đỉnh núi thôi, không phải mình ngồi dưới này rồi mình ngồi đỉnh núi. Câu chuyện là sao, như thế nào, người leo núi phải làm gì, thì cần làm bây giờ, hành giả cũng phải sống trong hiện tại, phải làm cái chuyện gì mình cần. Cái chuyện mình làm cần làm bây giờ là cái viên gạch nó lót đường cho cái sự tự giác nó sanh khởi. Đúng lúc bây giờ hành giả sẽ kinh nghiệm vô thường khổ vô ngã, là kinh nghiệm như thế nào. Như vậy chuyện mình làm là duy trì kinh nghiệm và duy trì một cách đơn thuần, đừng có đi ý niệm vừa và ghét được đó. Đó là hết cái phần duy trì kinh nghiệm để làm gì. Bây giờ tới một câu hỏi khác liên quan tới vấn đề làm thế nào mà mình liên hệ đối xử với bà con của mình. Cô hành giả nói: thưa thầy, lâu quá tôi không về thăm gia đình của tôi, thăm chị, thăm em, thăm bà con. Bởi vì sao? Bởi vì tôi thấy bây giờ mình tu rồi, có cái cuộc sống nó khác với cái người, những người bà con của mình. Người bà con mình là họ người không có tu niệm của mình, người tu. Những cái chuyện người ta nói, đôi khi mình nghe mình đã thích. Sự chuyện gì mình nói, người ta chưa chắc người ta đã thích. Tôi thì thấy mình nói tới mình gặp bà con mình cứ đòi giữ trách nhiệm 100% liên tục mà không có tham, không có sân, thì ra ai có hương. Có hương nó cái chuyện tào lao tứ đế không à? Và người ta nói tôi đế thì mình không thích, mà cái chuyện đó thì mình nói người ta không được. Do đó cái mối liên hệ giữa chúng tôi và bà con càng ngày nó càng lạc lẽo, xa cách, và bị người ta cho một cái tên là hững hờ, là không còn nghĩ đến thân nhân là kia cái nọ. Vậy thưa thầy, làm sao bây giờ mình chung hòa, chung hòa với cuộc sống tu niệm của mình và cái mối tương quan của mình giữa bà con thân bằng thân thuộc? Chẳng nói dễ lắm, đâu khó gì đâu, không khó gì hết trơn. Hôm nay tôi cũng đi về nhà, tôi cũng thăm gia đình, cũng thăm cha thăm mẹ. Và câu chuyện nó xảy ra rất là tốt đẹp. Rồi bây giờ đặt cái câu hỏi, tại sao mà tốt đẹp? Tôi nói quý vị phải nhớ rằng khi mình về mình thăm bà con của mình, đó là thân phận của mình, đừng có quên cái chuyện đó. Thứ nhất là đừng quên rằng những người mình tới mình thăm, họ là thân nhân của mình, là cha, là mẹ, là chồng, là vợ, là anh, là em của mình. Mình bỏ ai, mình bỏ thân nhân cũng được. Đức Phật cũng có nói mà, thân nhân rất là quý, bà con thân bằng cũng được quý lắm, chứ không phải nói chuyện là không quý đâu. Không quên rằng đây là thân nhân của mình, nhưng mà cũng đừng quên nhắc mình là mình là người tu. Vì thấy phải nhớ rằng mình đến thăm bà con mình là thân nhân của mình, nhưng hành giả cũng không quên rằng, nhắc nhở rằng mình bây giờ là người xuất gia. Vì là người xuất gia nên mình luôn luôn phải giữ cho tâm mình yên tĩnh và đối xử với bà con mình với tâm tĩnh. Khi mình tới, mình đối xử với bà con mình phải giữ tâm mình cho yên, mình hòa hoãn với tất cả mọi người, nhưng mà giữ tâm yên, tâm mình có chấn động. Và khi mà tâm mình yên, mình không chấn động, tự nhiên tâm tư nó sanh khởi và mình đối xử tâm tư đối với họ. Bây giờ có hai chuyện mà nói mà sư thấy rất là hay, và sư thấy là làm nó ảnh hưởng rất nhiều tới cái sự đối xử của mình đối với những người thế, đối với tất cả mọi người, trong có luôn các bà con của mình nữa. Tôi nói điều thứ nhất và quan trọng nhất trong khi giao tiếp với người khác, trong đó có luôn cái thân nhân của mình, là thái độ của mình. Ăn thua cái thái độ của mình, không phải là những cái người chơi xấu đâu, ăn thua cái thái độ của mình. Bây giờ thái độ của mình là như thế nào? Nếu mình có thành kiến với bất cứ ai, trong đó có luôn các bà con mình, cái sự cư xử của mình nó sẽ trở nên vụng về và khó khăn. Đó, thứ nhất là mình có thành kiến mình ta. Ví dụ thường thường đôi khi người về như mình nói này, người bà con của mình họ không có biết tu hành, họ nói chuyện tào lao được không à? Hay là mình nói họ nhậu nhẹt, họ say sưa, họ ăn uống đồ mà đừng chịu rồi vậy tu hành sao tôi làm được cái chuyện đó. Thì quý vị thấy mình đã có thành kiến mình đâu rồi. Bởi vì khi mà quý vị có thành kiến như vậy là quý vị sẽ gặp khó khăn. Khi mình có thành kiến với ai, sự cư xử của mình sẽ trở nên vụng về khó khăn. Sự tu niệm của mình là làm sao giữ cho tâm mình yên và sử dụng cái tâm yên tĩnh đó để mình đối xử với những người quanh của mình. Gặp gỡ khuyên mình, tối bà con mình hãy đến gặp gỡ họ, chuyện trò, hãy thăm hỏi, và đứng đồng thời phải biết giữ cái tâm của mình, đừng có để cho họ lôi cuốn mình. Mình làm mất mình, có làm mất chánh niệm, mình vui quá, mình giỡn quá, mình cười quá, mất chánh niệm của mình, giữ cái tâm mình cho yên. Đó, như vậy là quý vị thấy cái thái độ thứ nhất là cái tâm chắc quán của mình đối với cái người mà mình nói chuyện. Một cái thái độ thứ hai nữa làm cho việc giao tiếp của mình trở nên khó khăn là mình sợ người ta nghĩ như thế nào về mình. Một đằng là mình có thành kiến người ta, thì một đằng mình chỉ người ta sợ, ôi ông này không biết đi tu mấy năm rồi, nghe nói đi đến điện về qua cái mặt như thế nào, rồi qua cái nào, qua thử đối xử có ca, có thánh nhân, có tu đạo hồn, đạo hàm gì không, sao mà quý vị thấy mình bắt đầu người ta sợ rồi. Mình về mình phải ráng à, đóng kịch trong thôi, mình sợ ngoài cái thấu của mình ra gọi đi chuột làm sao, thì cũng phải hát cho hay. Mà quý vị ông ấy, khi mà quý vị làm như vậy, trời, quý vị khổ tâm lắm, quý vị không sống, quý vị đóng kịch không. Do đó mình cứ cho rằng họ sẽ nghĩ như vậy, họ nghĩ như kia, trong thực tế cái sự chắc đoán của mình nó chưa chắc đã trúng. Sư bằng lại sư nói đa số là chắc lắm, không có trúng đâu. Đối xử với thân nhân mà tâm mình yên, tức là mình có tâm sân a đô sa. Khi tâm mình yên thì tự nhiên mình đối xử với người ta cái tâm từ, lúc đó có tâm sân là a đô sa. Tâm từ không phải phát ra từ miệng cầu xin cho tất cả chúng sanh an vui hạnh phúc mà từ miệng thôi, mà nó phải phát khởi từ một trạng thái tâm bình an vắng lặng. Ông ấy, cái tâm từ nó cũng giống như mình cho tiền ra vậy đó. Tâm mình không yên làm sao mình phát tâm từ cho người khác được. Nó cái người phát tiền phải có tiền, người mà cho người khác tâm từ, rải tâm từ cho người khác, người đó cái tâm cũng phải yên, phải vắng lặng. Nếu tâm của mình không yên, mình không rải tâm từ cho ai được đâu. Nói vậy, cái tâm mình trong này bức xúc khó chịu, mình không rải tâm từ được. Và thông thường, quý vị để ý coi, người ta rải tâm từ vì lý do gì? Hai lý do. Thứ nhất, để tránh ngăn, lúc đó mình chắc là sợ. Và thứ hai, để chui đuổi những cái chuyện mà mình không có thích, nhất là ma quỷ. Thế ma quỷ là bắt đầu mình đọc bài Karani rồi, mình rải tâm từ thì để làm để chỉ đó điều đó. Thì ông không kể cho mình nghe một cái câu chuyện, thằng 87, câu chuyện liên quan tới một ông bác sĩ người Miến Điện. Ông bác sĩ người Miến Điện này đó, ông chuyên môn là ông viết những cuốn sách về kinh dị, và ông có được một cái khả năng là ông thấy được ma, ông thấy được những cái con ma mà những người xung quanh không thấy, chi nhân đó không thấy được, và ông viết những cái sách kinh dị. Chẳng kể như thế này, lúc mà ông còn ở trong đại học xá đó, ông thường thấy là có một cái con ma nó đi qua ngang cái phòng, nhưng mà nó đi qua thôi mà không phá ai hết, mình không thấy à, không có ai thấy, con ma đi qua mà không có phát ai cả. Thì một lần đó ông thấy cái con ma đi qua, cho ông mới nghĩ sực, không biết làm sao mà tự nhiên ông muốn đọc cái bài Karani. Thì ông đọc cái bài Karani Yamataku Sale ra, ông mới đọc con câu cho ma thay lại đá cái bức cho mình. Cơm nó, ủa sao kỳ vậy này, sao mà kinh thật mà sao mà không có linh mà ma trở lại nó quýnh cho mình kỳ cục vậy. Ông khám phá rằng lẽ là lúc đó ông đọc bài kinh Karani bởi vì ông sợ ma, ông xua đẩy. Như vậy khi mà có tâm sân lên, lúc bây giờ tâm cái mãnh lực của tự tâm nó sẽ biến mất. Thì sẵn đó thầy nói là quý vị nghe buổi tối nào người ta cũng đọc mấy phóng thanh đó, là ông rùm rùm đó, người ta cũng rải tâm từ đó, cái sư đó cũng rải tâm từ, toàn rải trong cái chuyện tào lao không. Thành ra rải tâm từ chỗ đó thì không bao giờ chừng có được tự tâm hết. Bây giờ tới cái phần mà thầy giảng trong cái ngày 19, tức là ngày hôm qua, thì câu hỏi liên quan tới vấn đề sống trong hiện tại. Điều quan trọng mà mỗi hành giả cần nhớ là phải biết sống trong hiện tại. Bây giờ mình hành thiền, mình biết sống trong hiện tại. Bây giờ đặt cái câu hỏi, sống trong hiện tại nghĩa là sao? Thế nào là sống trong hiện tại? Sống trong hiện tại là chỉ biết những gì đang xảy ra vào lúc này thôi, không cần biết cái gì khác, chỉ biết cái gì đang xảy ra. Lúc đầu vì thiếu sự thực tập cho nên tâm nó không bao giờ sống trong hiện tại. Mình tập dở, cái sự tu niệm của mình còn yếu, do đó mình tâm mình không bao giờ sống trong hiện tại. Mà sao? Tâm mình không nằm yên mà nó chạy đầu này đầu kia, nó ở đây nó chạy qua Mỹ, ở Mỹ nó chạy về Việt Nam, về Việt Nam qua Miến Điện, nó chạy lăng xăng tứ tứ, nó chạy đủ thứ khắp nơi. Tâm không nằm yên mà chạy đầu này đầu kia, hành giả phải hay biết rồi đem trở về địa phục. Tâm chạy chạy tán loạn hết trơn rồi mình phải đem về địa phục. Và nếu cứ tiếp tục làm như vậy hoài thì tâm sẽ có cái thói quen không biết sống trong hiện tại. Thì quý vị thấy thiền tập là sao, là có sự tập luyện mà thôi, tâm mới đầu nó không sống trong hiện tại, nó suy nghĩ tương lai quá khứ, bây giờ mình cứ đem tiếp tục đem nó về hoài như vậy, nó sẽ có thói quen sống trong hiện tại. Lúc bây giờ tâm ở yên, không còn suy nghĩ về quá khứ, về tương lai, hay suy nghĩ những cái chuyện liên quan nữa. Ví dụ chẳng hạn như quý vị để ý từ hồi xưa, hồi mới mình từ Việt Nam mình mới qua, mình nghĩ rất nhiều về Việt Nam. Một thời gian mình sinh hoạt ở đây, mình thấy chỉ về Việt Nam rồi. Bây giờ bắt đầu mình nghĩ những cái chuyện liên quan đến Việt Nam, mình sinh hoạt như thế nào, mình nghĩ tới cái chuyện đó. Thì đó là cái khuynh hướng của tâm là như vậy đó. Thì lúc bây giờ tâm nó đã có cái thói quen sống trong hiện tại, nó không bao giờ còn nghĩ về cái chuyện quá khứ, nó không hướng về tương lai, mà cũng không nghĩ tới cái chuyện liên quan này nữa. Tâm lúc bây giờ nó sáng, nó trong suốt như nước vậy đó, và rất giản dị, chỉ biết có những gì đang xảy ra trong hiện tại. Đó là cái thời tư đúng cho trí tuệ sanh khởi. Đây là một cái điều kiện khác để cho trí tuệ sanh khởi. Hồi nãy mình nói, nếu như mà mình quan sát với cái tâm mà không ưa không ghét, là mình tạo điều kiện cho trí tuệ sanh khởi, có thay đổi chân tánh. Bây giờ nhớ nữa là sao? Tâm phải sáng suốt nữa. Bây giờ làm sao mà có được cái tâm sáng này? Để làm sáng tỏ điểm này, thầy lấy một ví dụ của chính bản thân của thầy. Thì ông nói rằng sáng hôm nay, tức là cái hôm 19 đó, sáng hôm nay, tức là ngày hôm qua đó, sau khi cái giờ thiền tập buổi sáng từ 9 giờ tới 10 giờ thì phá thiền ra, chẳng để chuẩn bị để đi dùng cơm, thì tôi thấy tâm của tôi nó rất là yên, rất là vắng lặng. Và tôi mới muốn áp dụng cái sự yên tĩnh, sự vắng lặng này trong cái sinh hoạt hàng ngày. Thì thầy nói đây cái câu sự mở ngoặc chút xíu là thầy dặn đó, quý vị nào mà muốn ăn mà trong chánh niệm là quý vị nhớ cái giờ ngồi thiền thì 9 tới 10 giờ rồi, sau đó thì thả ra mình chờ đợi cơm, đừng có bao giờ nói chuyện nói gì. Cô thích thích cũng nói vậy này, chính cá sư cũng kinh nghiệm vậy. Thế cái giờ đó mà trong 15-20 phút đó mà mình đi lang thang, mình nói chuyện người này kia, mình vô ăn, không bao giờ mình đi về được chân mình, không có thể nào mà thoải mái được đâu. Thì ông nói, tôi để ý sau khi mà giờ ngồi thiền xong rồi là tôi 9 tới 10 là tôi tập thinh, tôi không nói chuyện với ai, tôi đi tôi giữ chánh niệm rồi vậy đó. Thì vô ăn tôi thấy tôi giữ chánh niệm được rất là tốt. Rồi bây giờ tới là cái câu chuyện, ông nói là khi mà tôi ngồi thiền xong rồi thì tôi thấy tâm tôi rất là yên lặng, tôi muốn đứng dậy và tôi muốn áp dụng cái sự lắng lặng, sự yên tĩnh, cái chánh niệm trong cái sinh hoạt hàng ngày. Khi đứng lên thì tôi thấy trời nóng quá, lúc bây giờ 9-10 giờ rồi, thành ra mặt trời lên rồi, thành ra nó nóng lắm, mới quyết định đi tắm. Nói vậy thì lúc bây giờ tôi thấy cái tâm tôi có chánh niệm rất là thắng thích. Tôi dội nước, tôi phân biệt rõ rệt cái nóng do thời tiết bên ngoài, cái lạnh của nước, thấy rất là rõ rệt. Mà lúc bây giờ nói tâm của tôi không có phải là cố ý để mà chánh niệm, mà cái chánh niệm rất là thắng thích. Tôi thấy rõ ràng cái cảm giác nóng và lạnh của nước và thời tiết. Rồi đó, sau đó tâm một tích tắc thôi, giữa cái nóng và cái lạnh ấy, tôi trực nhận ra một chuyện, để tự giác sanh khởi, tự hiểu biết sanh khởi. Tâm tôi thấy rằng nóng và lạnh này chỉ là cái nhiệt độ nó bên ngoài thôi, và nó không có một cái chút gì liên quan tới cái ông kê thầy đi ra hết. Tức là bây giờ thầy thấy vô ngã đó, thầy thấy rằng nóng và lạnh là cái chuyện ở ngoài thôi, không có liên quan gì tới mình hết trơn á. Quý vị thấy cái câu chuyện hồi nãy, nóng lạnh cũng ở ngoài thôi mà mình đem vô cho nó mình đau khổ. Còn tắc trong này, ông thấy giữa nóng và lạnh trong một cái tích tắc thôi, một cái khoảng cách rất là ngắn ngủi, tích tắc tự nhiên thấy ủa, nóng lạnh là chuyện ở ngoài, nó nóng thì nó lạnh thôi, cái chuyện ở ngoài không có dính dáng gì tới tôi hết. Thông thường chúng ta chánh niệm về nóng lạnh, cái bài thực tập là sao, nóng mình biết nóng, lạnh mình biết lạnh. Nhưng mà lúc tâm tôi lúc bây giờ nó nhìn cái cách khác, nó không có quan sát cái nóng lạnh mà nó quan sát cái gì. Tâm của tôi bây giờ nó thấy là không có ai trong đó hết, trong cái nóng lạnh không có ai hết rồi, không có tôi, không có ta. Và sự hiểu biết này thật mau, nó tới rất là nhanh, nó đi tức thì liền. Và lúc bây giờ tôi trở lại cái niệm bình thường nóng lạnh, đúng không? Con tắm thấy nóng lạnh thì những tực lên hiểu, ù cái này là nóng lạnh ở bên ngoài, không ăn nhầm gì tới tôi ta hết, đúng không? Nó tới rất là nhanh, hiểu rất nhanh, tắt đi liền. Sau khi đừng động trở lại cái chánh niệm bình thường nóng lạnh. Điểm chính mà tôi muốn thưa với quý vị trong cái trường hợp, trong cái ví dụ này, là cái trạng thái tâm của tôi trước khi cái sự hiểu biết là sanh khởi. Tại bây giờ ông cho mình cái câu chuyện đó rồi, bây giờ ông trở lại ông nói, ông nói cái điều kiện nào để cho cái trẻ tại tự giác này sanh khởi, cái trạng thái tâm của tôi lúc bây giờ. Bây giờ trạng thái tâm của tôi lúc bây giờ là như thế nào? Tâm tôi rất bây giờ rất là yên tĩnh, điểm nhất. Tôi không cố gắng giữ chánh niệm hay cố gắng hay biết những cảm giác nóng lạnh do nước hay do thể chất tạo. Tôi chỉ bước vô phòng tắm với một cái chánh niệm đã có sẵn do cái chấn của sự thực tập của tôi. Đó, hồi nãy nói lại vậy đó. Khi mà mình ngồi thiền một giờ thì chính cái mình tâm mình rất yên, mình chánh niệm. Nhớ là trước khi đi ăn đừng có nói chuyện, nó uổng đi, vì cái chấn nó còn mạnh quá. cái trống nó còn mạnh quá, thành ra mình nói chuyện tự nhiên nó phá tan cái chánh niệm của mình đi, mình giữ được cái nói chuyện. Và lúc bây giờ tôi thấy rõ ràng là khi tôi bước vào phòng tắm, tôi không có một chút muốn chánh niệm gì đâu, mà cái trớn của sự tu niệm đã làm cho tôi có chánh niệm từng động tác một. Và chính lúc này là tự giác sanh khởi. Tại vì sao? Bởi vì tôi không can thiệp vào cái diễn trình, tôi nó để cho tâm nó sinh hoạt một cách tự nhiên thế nào, tôi hay biết cái này thôi. Ngoài trạng thái tâm yên tĩnh, hồi nãy ông kể nói là cái trạng thái ông phân tách cho mình cái trạng thái tâm khi tự giác sinh khởi là thứ nhất là cái sự yên tĩnh. Ngoài cái trạng thái tâm yên tĩnh, tâm sống trong hiện tại, chánh niệm nó tự động nó làm việc. Tâm nó sống trong hiện tại này, tâm nó yên và sống trong hiện tại, chánh niệm lúc bây giờ nó làm việc một cách tự động, tôi không có cố gắng gì nữa. Và quan trọng hơn hết, tâm tôi lúc bây giờ nó rất là sáng, vì tôi không nhồi nhét vào trong đầu tôi những cái thứ vô ích. Đây là ông trở lại cái điểm mà mình nói này. Tại vì sao mình không sống được trong hiện tại? Là tại vì mình nhồi nhét vào đầu mình những cái thứ vô ích không? Nó quá nhiều ở trong này. Rồi mà khi mà nó quá nhiều thì giống như cái phần mà nó quá nhiều rồi, mình thu nạp thêm nữa không được. Do đó tự giác không thể nào nó sanh khởi khi mà cái tâm của mình nó quá chặt chội. Thì bây giờ để mình nói tiếp ha. Nhưng trên hết, ngoài cái yếu tố yên tĩnh, tôi còn thêm một điều nữa là tâm tôi bây giờ nó rất là sáng. Vì tôi không có cái thói quen, không có nhồi nhét vào tâm tôi những cái thứ vô. Ngồi chứ yên, tại vì tâm tôi nó có suy nghĩ. Không đấy, đó là cái là sự làm hao mòn tâm của sự. Câu chuyện nói rồi, tâm mình cứ tập cái sao mình bỏ nó qua một bên, xô nó qua một bên, mình sống trong hiện tại thôi. Thì mình đeo theo những cái đó trong tâm của mình, làm cho tâm của mình nó chặt chội, làm cho tâm mình nó không có được sáng. Sáng đây là sáng giống như nước trong vậy đó, nó không có trong trẻo nữa, thành ra tự giác không thể nào sanh khởi. Trong khung cảnh của một thường viện hay trong một cái khóa thiền tích cực, quý vị để ý cho coi người nào mà quá nhiều chuyện phải làm á, tâm của người đó nó đầy quá đi, tâm có bận rộn lúc bây giờ khó tự giác sanh khởi, cho người đó khó kinh nghiệm tập pháp. Bởi vì sao? Tâm nó chặt chội quá, tâm mất tính cách trong sáng cần thiết để cho tự giác có cơ hội nảy nở. Lúc bây giờ khi tôi đi vô trồng tắm, tôi không có chú ý gì tới cái động tác của tôi hết. Ông nói, tôi không làm như quý vị, là tôi đi theo từng động tác, không có dở mở cửa, đóng cửa, là lấy gáo, là múc nước, tôi không có, tôi không làm chuyện đó. Nhưng